Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Thủ tướng Albanese nhấn mạnh cam kết của Úc đối với biến đổi khí hậu và hợp tác toàn cầu tại hội nghị thượng đỉnh APEC. Thủ tướng Úc tin tưởng rằng các hạn chế thương mại trị giá 20 tỷ đô mà Trung Quốc áp đặt đối với Úc sẽ sớm được dỡ bỏ. Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 thông qua thỏa thuận lập quỹ bồi thường thiệt hại từ các thảm họa khí hậu. Và hai tỉnh Lạng Sơn, Bình Phước ở Việt Nam khởi tố bắt tạm giam 5 người liên quan đến vụ kit test COVID-19. Và sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Như thường lệ vẫn là các tin tức cập nhật ở Úc. Chính phủ Liên bang Úc tiếp tục nói về thành công của họ tại một loạt hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương APEC trong 8 ngày qua, với sự tham gia của Thủ tướng Anthony Albanese trên trường quốc tế với chương trình nghị sự trong nước. Trong một cuộc phỏng vấn với SBS News, ông Anthony Albanese bày tỏ tin tưởng rằng các hạn chế thương mại trị giá 20 tỷ đô mà Trung Quốc áp đặt đối với Úc sẽ bắt đầu được dỡ bỏ. Trong khi Tổng trưởng Ngân khố Tim Thomas nói với các phóng viên rằng mọi người Úc đều quan tâm đến một khu vực thịnh vượng và ổn định hơn. Ông Tim Thomas cho biết lao động cũng chuẩn bị kéo dài thời gian làm việc tại Quốc hội trong năm nay nhằm nỗ lực thực hiện cải cách quan hệ lao động của chính phủ, cũng như các dự luật quan trọng khác về nhà ở quốc phòng, tài trợ thảm họa và chăm sóc trẻ em. Tiến sĩ Thomas nói rằng cả hoạt động quốc tế và trong nước của chính phủ đều nhằm mục đích kích thích nền kinh tế Úc. Tiến sĩ Thomas cho biết, các chính sách và đề xuất mà chúng tôi đưa ra trước quốc hội, tất cả đều nhằm đạt được nhiều thỏa thuận hơn. Tất cả đều hướng tới tăng trưởng tiền lương nhiều hơn, chứ không phải là thêm mâu thuẫn. Mọi người nhận ra rằng sau một thập kỷ trì trệ tiền lương, chúng ta cần phải sửa chữa hệ thống thương lượng, đặc biệt là đối với những người được trả lương thấp và trong các ngành mà phụ nữ chiếm đa số. Và đó là lý do tại sao chúng tôi đưa những đề xuất này ra trước Quốc hội. Hội nghị thượng đỉnh APEC đã kết thúc trong lúc Úc tự tin rằng đã thiết lập lại các mối quan hệ quan trọng trong khu vực. Thủ tướng Anthony Albanese đã trở thành thủ tướng Úc đầu tiên sau 6 năm gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng nói rằng vẫn còn những thách thức trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Phát biểu vào ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh, ông Albanese đã nhấn mạnh cam kết của Úc đối với biến đổi khí hậu và hợp tác toàn cầu. Chúng tôi được nhắc nhở rằng quý vị không thể chỉ có dùng giải pháp của một quốc gia cho các vấn đề toàn cầu. Chúng đòi hỏi sự hợp tác quốc tế, chúng đòi hỏi thiện chí và yêu cầu các quốc gia hợp tác với nhau vì lợi ích chung của chúng ta. Và đó là những gì mà tôi đã cố gắng thực hiện trong 8 ngày qua, gửi một thông điệp rằng Úc muốn tham gia hợp tác tích cực. Thủ tướng Anthony Albanese cũng đã bày tỏ tin tưởng rằng các hạn chế thương mại trị giá 20 tỷ đô mà Trung Quốc áp đặt đối với Úc sẽ bắt đầu được dỡ bỏ sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình tại một khu nghỉ dưỡng ở Bali bên lề hội nghị G20, nhưng cảnh báo rằng sẽ mất một thời gian để thấy được sự cải thiện trong điều kiện cụ thể ở tương lai. Thủ tướng cho biết lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngay trước Giáng sinh năm nay sẽ là một cột mốc quan trọng, ám chỉ rằng nó có thể trùng với việc dỡ bỏ một phần các rào cản thương mại. Lễ kỷ niệm sẽ chính thức diễn ra vào ngày 21 tháng 12. Khi được hỏi về mốc thời gian kết thúc lệnh trừng phạt, ông Albanese từ chối xác nhận, ám chỉ rằng sự thay đổi sẽ không đến đột ngột. Cuộc gặp riêng giữa Thủ tướng Albanese và Chủ tịch Tập Cận Bình là cuộc gặp chính thức đầu tiên ở cấp lãnh đạo trong 6 năm qua. Lần gần đây nhất, Chủ tịch Tập đã gặp Thủ tướng Malcolm Turnbull tại Đức bên lề hội nghị G20 vào năm 2016. Ông Albanese đã dành 9 ngày qua để tham gia mùa hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với tư cách là thủ tướng, gặp gỡ các đồng nghiệp là nhà lãnh đạo thế giới, nối lại các quan hệ và đạt được các thỏa thuận thương mại. Đến với tiểu bang New South Wales, các nhà chức trách cho biết có thể mất nhiều tháng trước khi cuộc khủng hoảng lũ lụt ở khu vực New South Wales chấm dứt, với các cảnh báo lũ lụt vẫn còn hiệu lực trên toàn tiểu bang này. Bộ trưởng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Murray Watt cho biết 200 nhân viên lực lượng phòng vệ Úc đang có mặt trong khu vực để giúp ứng phó với lũ lụt. Ông nói rằng các cộng đồng bị tan phá có thể yên tâm rằng họ sẽ được hỗ trợ. Quý vị đang nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ với Kim Anh. Và tiếp theo là phần tin quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 cuối cùng đã đạt được thỏa thuận sau các cuộc đàm phán căng thẳng kéo dài suốt đêm khi kết thúc cuộc họp kéo dài của Liên Hiệp Quốc. COP27 lẽ ra kết thúc vào ngày 18 tháng 11 theo lịch trình, nhưng đã kéo dài thêm 2 ngày để tìm kiếm sự đồng thuận của gần 200 quốc gia tham dự. Các cuộc đàm phán căng thẳng liên quan đến từ ngữ và nội dung trong văn bản kéo dài suốt đêm 19 tháng 11 và sang đầu ngày 20 tháng 11 theo giờ Ai Cập. Trong buổi làm việc xuyên đêm và đầu ngày 20 tháng 11, các nước tham gia hội nghị đã thông qua một điều khoản quan trọng về việc thành lập quỹ tổn thất và thiệt hại để giúp cho các nước đang phát triển bị thiệt hại do các thảm họa khí hậu gây ra như bão và lũ lụt. Liệu có nên thành lập quỹ tổn thất và thiệt hại hay không là một trong những bất đồng lớn tại COP27 năm nay. Các nước đang phát triển cho rằng các nước giàu có nghĩa vụ trả cho quỹ để bồi thường những thiệt hại khí hậu không thể tránh được cho các nước nghèo, vốn đang phải chịu các thảm họa khí hậu như hạn hán, bão lụt và nước biển dâng. Chủ tịch COP27 của Ai Cập, ông Sameh Shoukry, đã công bố một văn bản của dự thảo thỏa thuận này, đồng thời triệu tập một phiên họp toàn thể để thảo luận và đi đến thống nhất. Chúng ta đã đi đến một thời điểm quan trọng trong nỗ lực chung của mình để giải quyết thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu. Tất cả quý vị đã nỗ lực rất nhiều để đưa chúng ta đến điểm thỏa hiệp và đồng thuận này. Các quyết định dự thảo trước mắt chúng ta là một cửa ngõ để mở rộng quy mô thực hiện và sẽ cho phép chúng ta chuyển đổi hướng tới một tương lai trung lập với biến đổi khí hậu và phát triển khả năng chống chịu với khí hậu. Mặc dù ban đầu các nền kinh tế mới nổi lớn như Trung Quốc sẽ không bắt buộc phải đóng góp, nhưng lựa chọn vẫn đang được mở ngỏ và thảo luận. Đây là yêu cầu chính của Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Những người lập luận rằng Trung Quốc và các nước gây ô nhiễm lớn khác hiện được phân loại là các nước đang phát triển, có khả năng tài chính và trách nhiệm thanh toán theo cách của họ. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Một giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cùng trưởng phòng tài chính kế toán kiêm kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện đã bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Công an tỉnh Lạng Sơn cho truyền thông hay tin trên trong ngày 18 tháng 11, đồng thời nêu rõ hai người bị khởi tố gồm ông Nông Văn Chè, sinh năm 1972, là giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, và Hà Thủy Chung, sinh năm 1976, là trưởng phòng tài chính kế toán kiêm kế toán trưởng của Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng thuộc tỉnh Lạng Sơn. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, hai người trên bị khởi tố sau khi họ bị phát hiện có hành vi vi phạm liên quan đến các gói thầu mua kit test nhanh COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể, công an xác định từ tháng 5 năm 2021 cho đến tháng 4 năm 2022, giám đốc của công ty cổ phần BioLife Việt Nam đã cung cấp 16 gói thầu số lượng 73.800 kit test nhanh COVID-19 cho Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng để cung cấp cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn, với trị giá tổng số tiền thanh toán là 5,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Trung và Chè đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thỏa thuận chi ngoài sổ sách mỗi lần cần thanh toán hợp đồng là 170 triệu đồng để sử dụng chi tiêu cá nhân. Cũng trong ngày 18 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra PC03, Công an tỉnh Bình Phước cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam cựu kế toán trưởng cùng hai cán bộ khoa dược và khoa xét nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước CDC. Ba người bị bắt gồm Nguyễn Thị Cẩm Hồng là cựu kế toán trưởng CDC Bình Phước, Nguyễn Minh Quang, chuyên viên khoa dược và Đinh Thị Vân là chuyên viên khoa xét nghiệm. Công an cho biết những người này bị bắt tạm giam vì liên quan đến việc lập hồ sơ hợp thức việc đấu thầu mua sắm, sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 21 tháng 11. Perth, trời nắng 13-29 độ. Adelaide, mưa rào rải rác, 10-17 độ. Melbourne, mưa rào tăng, trời nhiều gió, 9-14 độ. Hobart, trời nhiều mưa, 8-13 độ. Canberra, mưa giảm, 7-13 độ. Sydney và Wollongong, trời nắng nhiều gió. Sydney, 16-25 độ và Wollongong, 16-21 độ. Brisbane, trời nắng, 22-35 độ. Cairns, trời nắng hầu như cả ngày, 25-34 độ. Và Darwin, mưa rào rải rác, có thể có dông, nhiệt độ từ 26-34 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Thủ tướng Albanese nhấn mạnh cam kết của Úc đối với biến đổi khí hậu và hợp tác toàn cầu tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC. Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP27 thông qua thỏa thuận lập quỹ bồi thường thiệt hại từ các thảm họa khí hậu. Hai tỉnh Lạng Sơn, Bình Phước ở Việt Nam khởi tố bắt tạm giam 5 người liên quan đến vụ kit test COVID-19.